Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay 25 tháng 9, thứ Bảy trong Chủ nhật thứ 25 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, câu 43b tới 45. Khi ấy, đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì người nói với các môn đệ rằng: "Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây. Con người sắp bị nộp vào tay người đời. Nhưng các ông không hiểu lời đó, thì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ, không dám hỏi lại người về lời ấy." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp tin mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta lời tiên báo về cuộc vượt qua của Đức Kitô. Đức Kitô tiên báo người sẽ đi vào cuộc vượt qua, người sẽ chấp nhận bị nộp vào tay người đời. Điều này đối với chúng ta thật khó hiểu. Một Thiên Chúa đấng cứu độ lại có thể bị nộp vào tay người đời. Một Thiên Chúa đấng là chủ thể sự sống lại có thể chấp nhận đi vào cái chết. Một Thiên Chúa đầy quyền năng mà ra như hoàn toàn bất lực trước cái ác. Chương trình cứu độ của Thiên Chúa là một huyền nhiệm. Cuộc vượt qua của Đức Kitô diễn tả huyền nhiệm ấy. Ngài chấp nhận đi vào mầu nhiệm tự hủy để đem lại cho con người sự sống viên mãn. Hôm nay Chúa đã mặc khải cái chết ấy cho các môn đệ. Lòng các ông bối rối, tâm trí các ông ngỡ ngàng, bởi lẽ các ông không hiểu được tại sao con người lại bị nộp vào tay người đời. Bao nhiêu điều có thể nói vô lý diễn ra trong đời sống đức tin của chúng ta. Bao nhiêu điều tưởng chừng Thiên Chúa hoàn toàn thua cuộc trước những thách đố của cuộc đời, trước sức mạnh và thế lực của trần gian. Bao nhiêu điều tưởng chừng Thiên Chúa chậm trễ không thực hiện điều người hứa. Bao nhiêu điều người Kitô hữu phải đối diện ra như vô nghĩa. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, sống đức tin là sống huyền nhiệm. Chỉ những ai chấp nhận đi vào mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, ta mới có thể hiểu được cách diễn tả tình yêu của người. Cái chết chính là giá cứu chuộc. Tình yêu càng lớn, giá chuộc càng cao. Đức Giêsu đã chuộc chúng ta bằng giá máu để chứng tỏ tình yêu vĩ đại. Không tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến dâng mạng sống vì bạn hữu của mình. Chúa Kitô đã đi vào con đường khổ nạn để rồi người kéo chúng ta lên, để rồi người đóng đinh tội lỗi của con người vào thập giá, để rồi người trả lại cho con người sự tự do, thứ tự do hào hùng con cái của Thiên Chúa. Xin cho mỗi chúng ta đừng vấp ngã vì con đường thập giá của Đức Kitô, nhưng cho chúng ta cũng biết rập khuôn đời mình theo khuôn mẫu mầu nhiệm thánh giá Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng thập giá để cứu độ chúng con, và Chúa đã biến thập giá đau khổ ấy thành thánh giá cứu độ. Chúng con tự hào vì thánh giá Chúa, và xin cho chúng con được đón nhận ơn cứu độ nhờ thông hiệp với mầu nhiệm thập giá của Chúa. Amen.
Con chiêm ngắm Chúa chịu đóng đinh, thập giá đường tình mời gọi con tận hiến hy sinh. Nhìn lên thập giá, nguồn chân lý cho con tìm về, nguồn nâng đỡ những ai ê chê, đưa người rời xa bên mẹ. Ôi thập giá này, người ơi hãy đến tôn vinh. Chúa con dâng mình chết nhục mình vì yêu nhân thế. Thập tự ngàn năm in hình bóng Giêsu tình yêu. Qua đường thập giá đến vinh quang hương dung bình an. Chúng ta ngài đã tự hạ bọn trời cao tình mến dâng trao, chọn thấy thập giá là tiếng nói yêu thương ngàn đời, là nỗi kế chung cản đất trời gieo nguồn sự sống khắp nơi. Thập giá này, người ơi hãy đến tôn vinh. Chúa con dâng mình chết nhục mình vì yêu nhân thế. Thập tự ngàn năm in hình bóng Giêsu tình yêu. Qua đường thập giá đến vinh quang hương phúc bình an.
Đến vinh quang.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin New York, Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Tòa Thánh tại hội nghị thượng đỉnh về lương thực. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher kêu gọi các vị lãnh đạo các nước hãy tiến từ những lời tuyên bố và việc đề ra các kế hoạch tới những hành động cấp thiết và cụ thể để đối phó với nạn đói trên thế giới. Đức Tổng giám mục Gallagher đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài tham luận hôm 23 tháng 9 vừa qua tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Liên Hiệp Quốc ở New York về các hệ thống lương thực. Ngài cảm ơn ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã phát động sáng kiến quan trọng và đúng lúc hiện nay. Đức Tổng giám mục nói, hiện đang có một nhu cầu cấp thiết cần tăng cường hoạt động quốc tế để biến đổi các hệ thống lương thực và bài trừ tình trạng bất an về lương thực và suy dinh dưỡng. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh rằng, trong thế kỷ 21 này, nạn đói không những là một thảm trạng đối với nhân loại, nhưng cũng là một nguyên nhân thực sự gây tủi hổ. Vì thế, nay đã đến lúc đi từ những tuyên bố và dự án đề ra các kế hoạch để tiến tới hoạt động hữu hiệu và cấp thiết. Vấn đề cấp thiết là làm sao biến đổi các hệ thống lương thực để chúng có thể đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hành động năm 2030 của Liên Hiệp Quốc về phát triển lâu bền, hỗ trợ sự hồi sinh của các hệ thống xã hội sau đại dịch COVID-19 và thăng tiến sự phát triển toàn diện mỗi người, đồng thời bảo vệ sự toàn vẹn của trái đất chúng ta. Ngoại trưởng Tòa Thánh cũng tái khẳng định rằng, đạt được lương thực là một quyền căn bản của con người và là điều thiết yếu để có một cuộc sống xứng đáng. Lương thực cho tất cả mọi người là một nghĩa vụ luân lý. Tuy nhiên, cho kẻ đói ăn mà thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta còn cần cung cấp cho người nghèo và những người ở trong tình trạng dễ bị tổn thương những tài nguyên cần thiết để hỗ trợ bản thân và gia đình họ về lâu về dài. Một câu trả lời là cung cấp cho họ những cơ may lớn hơn để sử dụng và sở hữu đất đai, các nguồn tài chính và huấn luyện. Điều này rất quan trọng đối với những người làm nghề nông, kể cả các gia đình nông dân. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định rằng, chúng ta cần thay thế thứ văn hóa vứt bỏ bằng một nền văn hóa chăm sóc, bảo vệ phẩm giá nội tại của mỗi người và bảo tồn căn nhà chung của chúng ta. Để thành công, cần áp dụng một quan niệm về các hệ thống lương thực, bao gồm các chiều kích nhân sự, kinh tế, môi trường và kỹ thuật. Cộng đồng quốc tế có thể cậy vào Tòa Thánh để giúp làm cho quan niệm ấy trở thành thực tại qua nhiều sáng kiến của giáo hội Công giáo ở các nơi trên thế giới. Cũng liên quan đến hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về các hệ thống lương thực, ông Joachim von Braun, chuyên gia người Đức về nông nghiệp và phát triển, cố vấn của hội nghị thượng đỉnh này cho biết, hiện nay trên thế giới có khoảng 768 triệu người đói, thêm vào đó 3 tỷ người không có lương thực lành mạnh. Cần phải có thêm tiền và những liên minh mới để đạt tới mục tiêu xóa bỏ nạn đói vào năm 2030. Đây là điều có thể, nhưng phải gia tăng gấp đôi các cố gắng. Lý do vì trong 5 năm qua không có tiến bộ nào trong cuộc chiến chống đói. Tiếp đến là vì có sự gia tăng ô nhiễm môi trường do hệ thống lương thực, nhất là nước và khí hậu. Ví dụ, sự tiêu thụ thịt quá nhiều tại các nước công nghệ cao và nạn đốt rừng ở miền Amazon có liên hệ với nhau. Người ta đốt rừng để lấy đất canh tác đậu nành như lương thực nuôi súc vật. Tình trạng này cũng ảnh hưởng tới khí hậu, môi trường và con người sống tại đó và các thổ dân. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. 19 tình nguyện viên Công giáo và Phật giáo tham gia chống dịch COVID-19 đợt 7. Sáng ngày 22 tháng 9 vừa qua, tại hội trường Ủy ban Nhân dân quận 10, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi lễ ra quân đợt 7 của các tình nguyện viên tôn giáo tham gia phòng chống dịch COVID-19. Đợt ra quân này có 19 tình nguyện viên, 12 tu sĩ Công giáo và 7 tu sĩ và tín đồ Phật giáo. Mở đầu lễ ra quân, bà Phan Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, đã chia sẻ với các tình nguyện viên những công việc mà các tình nguyện viên đã phục vụ trong 6 đợt ra quân vừa qua. Tiếp đó, các vị đại diện cho tình nguyện viên Phật giáo và Công giáo bày tỏ tâm tư tình cảm. Sau đó, Linh Mục Giuse Đào Nguyên Vũ, đại diện Tòa Giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn và Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban điều phối, lực lượng tình nguyện viên Phật giáo, cũng là lời chia sẻ tâm tình với mọi người, đồng thời nói lên mục đích của việc phục vụ. Tiếp theo đó, tiến sĩ điều dưỡng Thân Thị Thu Ba, trưởng phòng điều trị COVID của Bệnh viện Trưng Vương, nói lên niềm vui mừng được đón tiếp các tình nguyện viên. Bà Thu Ba cho biết, mọi người có thể yên tâm với việc tổ chức của Bệnh viện Trưng Vương. Các tình nguyện viên sẽ được test an toàn và được huấn luyện cơ bản trước khi vào chăm sóc bệnh nhân COVID. Kết thúc lễ ra quân, các tình nguyện viên được nhận quà tặng từ lãnh đạo thành phố và Giáo hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Các tình nguyện viên được ban tổ chức hai bệnh viện đưa về bệnh viện để xét nghiệm, và họ sẽ phục vụ trong 6 tuần lễ. Tin Roma. Nội dung buổi trao đổi giữa Đức Thánh Cha và các tu sĩ dòng tên Slovakia. Ngày 21 tháng 9 vừa qua, Bán Nguyệt San Civita Cattolica, văn minh công giáo của dòng tên Italia, đã đăng nội dung cuộc nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với 53 tu sĩ dòng tên tại Slovakia trong tòa sứ thần tòa thánh ở Bratislava vào cuối ngày đầu tiên của chuyến công du ngày 12 tháng 9 khi ngài đến thăm nước này. Đức Thánh Cha có thói quen gặp gỡ các tu sĩ cùng dòng tại quốc gia ngài thăm viếng, và nội dung cuộc nói chuyện được cha Spadaro, giám đốc Bán Nguyệt San văn minh công giáo, ghi lại và phổ biến. Trước hết, về cuộc giải phẫu và sức khỏe của Đức Thánh Cha, ngài cho biết, tôi vẫn còn sống, mặc dù có vài người muốn tôi chết. Tôi cũng biết, thậm chí có cuộc gặp gỡ giữa các giám chức, họ nghĩ rằng tôi bị bệnh nặng hơn so với thông cáo chính thức. Họ chuẩn bị mật nghị bầu giáo hoàng. Về vấn đề phương thức mục vụ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ dòng tên bốn loại gần gũi, gần Chúa, gần anh em cùng dòng, gần giám mục và giáo hoàng. Hãy nói trực tiếp chứ không nói xấu, và sau cùng là gần dân Chúa. Trả lời một câu hỏi được nêu lên, Đức Thánh Cha nói đến đau khổ của giáo hội hiện nay là cám dỗ muốn trở lại đằng sau. Đây là một ý thức hệ thực dân hóa các tâm trí. Đây không phải là một vấn đề hoàn vũ, nhưng nó đặc biệt có tại một vài nước. Đức Thánh Cha nêu ví dụ về công việc tại Thượng Hội đồng Giáo mục về gia đình. Làm sao để các cặp ly dị tái hôn hiểu rằng họ không bị kết án sa hỏa ngục hoặc việc đồng hành với những người khác biệt về tính dục làm cho người ta sợ hãi? Đức Thánh Cha cũng khẳng định ý thức về giống gender là một điều nguy hiểm vì nó trừu tượng so với đời sống cụ thể của con người, như thể một người có thể quyết định một cách trừu tượng tùy ý mình là đàn ông hay đàn bà. Đức Thánh Cha nói, đối với tôi, sự trừu tượng hóa luôn luôn là một vấn đề. Sau hết, về vấn đề di dân, Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, không những cần đón nhận di dân nhưng còn phải bảo vệ, thăng tiến và hội nhập họ, cũng như cần hiểu rõ những nguyên nhân của hiện tượng này, hiểu điều gì đang xảy ra ở vùng Địa Trung Hải, và đâu là những trò chơi của các cường quốc quanh biển này nhằm kiểm soát và thống trị. Tin giáo hội tại Hoa Kỳ. Công giáo Hoa Kỳ đang cử hành tuần lễ di trú. Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đang cử hành tuần lễ về di trú từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 9 này. Chủ nhật tới đây 26 tháng 9 cũng là ngày thế giới di dân với chủ đề là tiến tới một chúng ta ngày càng rộng lớn hơn. Trong sự điệp nhân ngày này, theo tinh thần thông điệp Fratelli Tutti về tình huynh đệ nhân loại, Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đừng suy tư theo tiêu chuẩn họ hoặc những người ấy, nhưng chỉ theo tiêu chuẩn chúng ta, một chúng ta đại đồng. Và điều này phải trở thành thực tại trước tiên trong giáo hội theo ơn gọi vun trồng tình hiệp thông trong sự khác biệt. Tại Mỹ, nói chung, tuần lễ hàng năm về di trú nhắm nhấn mạnh tầm quan trọng của di dân trong giáo hội Công giáo. Đức cha Mario Dobsonville, giám mục phụ tá tổng giáo phận Washington, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về di trú nói rằng, lịch sử di dân là một lịch sử cảm thương, chào đón và hiệp nhất. Vấn đề ở đây là mở rộng tâm lòng chúng ta cho tha nhân, và trong thời điểm khó khăn hiện nay, chúng ta không cần nhìn đâu xa để thấy cần phải áp dụng thực hành những điều trên đây cho những người có nhu cầu di trú. Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta hãy đón nhận và biểu lộ đặc tính công giáo đại đồng của giáo hội, theo ý muốn và ân phúc của Chúa, Đấng đã hứa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Trong những năm trước đây, tuần lễ toàn quốc về di trú tại Mỹ được cử hành vào tháng Giêng, nhưng nay được thay đổi để phù hợp với quyết định của Tòa Thánh cử hành Ngày Thế giới về di dân và tị nạn vào Chủ nhật cuối tháng 9. Các tài liệu giúp cử hành ngày này có thể tải xuống từ trang mạng Công lý cho người nhập cư. Tin Cracovia 35. Hội nghị quốc tế về các linh hoạt viên hồn nhân. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9 vừa qua, Hội nghị quốc tế về linh hoạt viên phong trào gặp gỡ hôn nhân đã tiến hành tại đền thánh Canguaria Vietvindowska ở miền nam Ba Lan với sự tham dự của các đại diện từ 14 nước trên thế giới. Chủ đề hội nghị là 72 môn đệ trở về vui mừng. Tham dự tại chỗ có 160 người cùng với 90 linh hoạt viên ở các nơi trên thế giới tham dự trực tuyến. Phong trào gặp gỡ hôn nhân này do ông bà Irena và Jesse Grisbowski, người Ba Lan, thành lập. Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã cho phép ban tổ chức cuộc gặp gỡ được dùng huy hiệu năm Amoris Laetitia về gia đình trong các tài liệu của hội nghị, vì khóa họp này được coi là thành phần công cuộc chuẩn bị Đại hội các gia đình công giáo thế giới sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 6 năm tới. Đức Hồng Y Farrell cũng gửi sứ điệp chào thăm các tham dự viên ở Canguaria và hứa cầu nguyện, đồng thời khích lệ mọi người tiếp tục hoạt động dù giữa thời đại dịch hiện nay. Trong hội nghị đã có phần phân tích kinh nghiệm của phong trào gặp gỡ gia đình trong những năm gần đây tại Ba Lan và tại các nước khác. Đại dịch hiện nay được nhìn một cách tích cực như một thách đố thúc giục phong trào phát triển hoạt động trong hoàn cảnh mới. Trong một bài thuyết trình, ông bà Diana và Undis Jurilo, thủ lãnh phong trào gặp gỡ hôn nhân ở nước Latvia, đã nói đến những nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến hôn nhân và gia đình trên thế giới. Không những đại dịch, nhưng cả các cuộc khủng hoảng trong giáo hội, sức ép chống gia đình từ một số chính trị gia và các cơ quan truyền thông. Đại dịch cũng làm cho nhiều người trẻ nản chí, không dám dấn thân vào hôn nhân và cũng làm cho một số người trong phong trào bị xuống tinh thần. Nhưng đối với nhiều người khác, đây là một thách đố thúc đẩy động viên năng lực để tiến hành công tác mục vụ giữa những khó khăn mới. Tin Ottawa, Canada. Khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Canada. Thứ Sáu, 24 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Canada đã kết thúc khóa họp mùa thu bắt đầu từ hôm thứ Hai, 20 tháng 9 dưới dạng trực tuyến vì lý do đại dịch và với sự tham dự của khoảng 80 giám mục của các giáo phận toàn quốc. Đây là lần thứ hai các giám mục Canada không đón đại hội trực diện được. Trong số các vấn đề được bàn tới, có những tương quan với các thổ dân bản xứ và sứ mệnh của giáo hội thời hậu đại dịch COVID-19. Ưu tiên mục vụ được các giám mục Canada nhắm tới là sự chữa lành quan hệ và hòa giải với các thổ dân nước này. Nhu cầu này càng cấp thiết sau những vụ tìm thấy hàng trăm ngôi mộ trẻ em trong khu vực các trường nội trú thổ dân do giáo hội công giáo đảm trách, theo lời thỉnh cầu của nhà cầm quyền Canada thời đó, trong chính sách đồng hóa các thổ dân. Những khám phá đó đã gây sốc lớn trong dư luận Canada. Một phái đoàn thổ dân Canada sẽ sang Vatican vào tháng 12 tới đây để gặp Đức Thánh Cha. Về vấn đề sứ mạng của giáo hội sau đại dịch, các giám mục Canada thảo luận về sự tái dấn thân và theo đuổi hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau, nhất là những sáng kiến hỗ trợ gia đình và sự sống. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục Canada cũng bàn về Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sẽ nhóm vào tháng 10 năm 2023, nhưng tiến trình chuẩn bị tại các giáo phận sẽ được Đức Thánh Cha khai mạc vào ngày 10 tháng 10 tới đây và từ các giáo phận là ngày 17 tháng 10.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên đi ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên đi ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, và vang lên từ lâu, bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc loạt bài nói về những bước làm thế nào để giải thoát bản thân khỏi sự nô lệ, trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về một chủ đề khác: tự do và yêu thương.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan những đau, và vang lên từ nhau, bay kín quanh bờ.
Phần này xin được nói đến các thể loại tình yêu, chứ không nhấn mạnh đến tình yêu nam nữ hay một loại nào đặc biệt. Nói đến thế giới yêu thương của chúng ta, nó rộng lớn mênh mông như bầu trời. Do vậy, ở đây xin chỉ đề cập đến một số yếu tố liên quan đến tự do mà thôi. Thế nên, vấn đề chủ quan và giới hạn là điều không thể tránh khỏi. Anthony de Melo đã nói rằng, tình yêu không loại trừ ai. Tình yêu ôm ấp toàn bộ cuộc sống. Tình yêu lắng nghe trọn vẹn bản hòa tấu, chứ không phải thứ nhạc cụ này hay nhạc cụ kia. Có muôn ngàn cách yêu trên trần gian này, và chúng rất khác nhau. Tình yêu chân thật mới gọi là yêu. Vậy làm thế nào để biết đó là chân thật? Theo thiền ý, yêu là không buộc, không bao, không cất giấu, không dành riêng, mà làm cho đối tượng mình yêu thương triển nở thật trong tự do, giải thoát người được yêu khỏi đám mây sở hữu và điều khiển của người yêu. Yêu là làm cho người mình yêu thật sự lớn lên. Đặc tính của tình yêu là nhưng không, không đòi hỏi điều kiện này nọ, mà yêu là yêu, thế thôi. Khi yêu thật, người ta không phân biệt, không chờ đợi người khác đem lại điều gì cho mình. Tình yêu tự nó chiếu sáng, không phân biệt bản chất của đối tượng, họ xa hay gần, tốt hay xấu, hay người ta sẽ hoặc đã đem đến điều gì cho đối tượng yêu thương. Yêu như trẻ thơ, không phân biệt, không so sánh, không điều kiện, không có tiêu chuẩn định sẵn như mình vẫn nghĩ. Tình yêu thật có sức mạnh giải thoát, làm cho con người lớn lên trong sự sung mãn của nó. Một người đang yêu thật thường trở nên dễ tính, quảng đại, khoan nhượng và nhân từ hơn. Thế giới quanh người ấy cũng trở nên đáng yêu hơn. Trái lại, khi ghét ai, chúng ta trở nên cáu gắt, khó chịu, nghi ngờ và hẹp hòi. Chúng ta cần xem lại tình cảm trong ta thật sự sẽ đem lại cho chúng ta những gì. Sự hao mòn, mệt mỏi, nặng nề, bực nhọc hay là niềm vui, nhẹ nhàng, thanh thoát, bình an. Dĩ nhiên, ở đây chỉ nhắm đến khía cạnh tự do, chứ không bỏ qua yếu tố, nước mắt và hạnh phúc là những thứ luôn đi đôi với nhau. Vậy chúng ta chọn gì đây? Chọn tình yêu hay hận thù, chọn triển nở hay tàn lụi. Dù gì, chúng ta cũng đừng quên rằng, tình yêu chiếm hữu hay sự thù ghét đều mang đến sự lệ thuộc, vì nó làm xoay hướng và điều khiển trái tim chúng ta và cả những suy tư của chúng ta nữa. Thật vậy, chúng ta thấy rằng, mình có thể xoay sở và tạo nên hạnh phúc cũng như niềm vui cho cuộc sống của mình, khi chọn không ở lại trong sự thù ghét hay lệ thuộc. Chính tôi quyết định cho tình trạng cuộc sống của tôi, chứ
chứ không ai khác. Tôi làm chủ đời tôi và những cảm xúc tiêu cực hay tích cực trong đời tôi. Tất cả đều do chính tôi tự tạo. Mặt khác, khi thương yêu ai, chúng ta thường đặt kỳ vọng nơi đối tượng và muốn họ đáp ứng những kỳ vọng ấy. Nếu họ không đáp ứng, chúng ta nhiều phen tìm cách nài ép, áp đặt, vân vân. Như thế, đó có phải là tình yêu thật không? Hay là chúng ta không những làm cho mình trở nên lệ thuộc họ, mà còn làm cho họ mất tự do, có nghĩa là làm hạn chế sức sống của họ? Phải, chúng ta cần ý thức và cảm nghiệm rằng, thoát khỏi sự bám víu là giải thoát cho chính mình và cho cả đối tượng mình bám víu nữa. Ngoài ra, yêu ghét là rào cản không cho chúng ta tiếp xúc thật với một con người hay một vật, một đối tượng. Vấn đề tốt xấu cũng thế. Khi ai đó ứng xử hợp với những gì tôi nghĩ, tôi thích, thì đó là người tốt, và trái lại, khi họ không vừa mắt tôi, không hợp tư tưởng hay những gì quen thuộc với thế giới của tôi cho đó là xấu. Chúng ta dễ bị cái kiến màu của sự bám víu làm lệch lạc cái nhìn của mình trên những con người và sự việc. Tình yêu thật sự sẽ đưa đến tự do, giải phóng cho cả đôi bên, người yêu và đối tượng được yêu. Tình yêu giống như sự cảm nhận, hoặc sẽ trọn đủ, hoặc không có gì. Hoặc là bạn sung mãn, hoặc là không. Vì thế, khi nào những dính bén không còn nữa, bạn mới bước vào lãnh giới vô biên của sự tự do tinh thần được gọi là tình yêu. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Sự Công Chính của Thánh Giuse.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong trình thuật truyền tin Thánh Sử Matthew giới thiệu Thánh Giuse là người công chính. Ý nghĩa từ công chính phản ánh các giả thuyết mà giới học giả đã đưa ra để giải thích phản ứng của Thánh Giuse trước sự kiện Đức Maria mang thai. Nó không thể tách rời khỏi sự hiểu biết hay không hiểu biết mầu nhiệm, cũng như không thể tách rời khỏi kiểu quyết định mà Thánh Giuse sẽ lựa chọn. Giới học giả đã đưa ra ba giả thuyết để giải thích gương mặt của Thánh Giuse trong trình thuật truyền tin. Thứ nhất là giả thuyết nghi ngờ, Thánh Giuse không biết mầu nhiệm nhập thể và nghi ngờ Đức Maria vợ mình ngoại tình. Thứ hai là giả thuyết kính sợ, Thánh Giuse biết mầu nhiệm nhập thể nhưng khiêm tốn sợ mình không xứng đáng được gọi là cha của con Thiên Chúa và không xứng đáng giữ Đức Maria với mình, vì Đức Maria là người được Thiên Chúa đặc biệt chú ý tuyển chọn. Thứ ba là giả thuyết cho rằng tuy không biết mầu nhiệm nhập thể, nhưng Thánh Giuse quý trọng đức hạnh của Đức Maria nên ngưng mọi phán đoán và thi hành lời thiên sứ truyền dạy là đón vợ về. Khi trình bày giả thuyết nghi ngờ, Thánh Tô-ma tiến sĩ đưa ra câu hỏi sau đây: làm sao ông Giuse có thể là người công chính khi không muốn tố cáo hay không muốn phơi bày tội lỗi của người mà ông tình nghi? Các câu trả lời của Thánh Tô-ma giống như các câu trả lời của Thánh Gioan Kim Khẩu, Thánh Agostino và giáo phụ Rabano. Đây chỉ là một sự công chính hiểu một cách nền tảng trong nghĩa tư pháp, nhưng mà được áp dụng một cách nhẹ nhàng vì lý do lòng tốt của Thánh Giuse, và vì thế nó bị lòng bác ái, nữ hoàng của mọi nhân đức cuốn hút. Nghĩa là đây là một loại công chính duy hình thức, ngoài sự cố tình, nó còn là một giải thích luân lý dạy đời, có khuynh hướng biến Thánh Giuse thành mẫu gương lòng tốt cho các người chồng hay ghen tương. Lập trường của Thánh Girolamo xem ra cũng bấp bênh không chắc chắn. Nếu một đàng Thánh Giuse là người công chính, nên thinh lặng, không muốn làm vỡ chuyện đã xảy ra. Đằng khác, Thánh Nhân thừa nhận và trân trọng nhân đức của vợ mình là Maria. thì người ta không thể hiểu tại sao thánh nhân lại quyết định bỏ rơi một người vô tội như Đức Maria. Có học giả khác gán cho thánh Giuse loại công chính tối thiểu, trong tương quan với ý định tránh cho vợ mình khỏi bị tiếng xấu. Sự công chính tối thiểu đó hệ tại chỗ kín đáo như là kết quả lòng tốt, sự suy tư và phán đoán quân bình của thánh Giuse. Tuy nhiên còn có một loại công chính nữa thuộc trật tự hoàn toàn khác biệt, được nhiều học giả đưa ra, đó là thánh Giuse đã biết mầu nhiệm nhập thể. Và sự công chính ở đây là thái độ thánh nhân có đối với vợ là Đức Maria và với Chúa Giêsu là con Thiên Chúa. Trước hết là đối với Đức Maria, vì thánh Giuse là người công chính nên đã quyết định thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Làm sao thánh nhân có thể ước muốn Đức Maria cho mình sau khi Thiên Chúa đã kêu gọi Đức Maria phục vụ Chúa? Sự kiện thánh Giuse quyết định bỏ Đức Maria là hậu quả của việc nhận biết chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Chính lý do đó đã khiến cho thánh nhân cho rằng mình không xứng đáng sống chung với mẹ Thiên Chúa nên đã quyết định xa rời Đức Maria. Như thế chúng ta có thể nhận ra rằng nền tảng của sự công chính ở đây là sự khiêm nhường lớn lao của thánh Giuse. Sự khiêm nhường đó lại càng được thánh nhân cảm nghiệm được hơn nữa trong tương quan trực tiếp với Chúa Giêsu. Thánh nhân không muốn cho người ta coi mình là cha của con Thiên Chúa. Tới đây chiều hướng giải thích hoàn toàn có tính cách Kitô học. Vấn đề vượt ra khỏi môi trường quyền lợi của gia đình. Đây không phải chỉ thuần túy là việc thiết định quyền bính của thánh Giuse được giữ con trẻ đã không do thánh nhân sinh ra cho chính mình, nhưng đã sinh ra trong hôn nhân của người. Biến cố này thuộc thảm cảnh ơn cứu độ của nhân loại, và thánh Giuse không biết mình phải bước vào đó với quyền hay với vai trò nào khi không nhận được ơn gọi đặc biệt nào từ trời cao, tương xứng với thời điểm đặc biệt này. Đức Maria hay ai đó thay mẹ có thể bảo cho thánh nhân biết sự kiện này. Thánh Giuse không nghi ngờ, người biết phần vụ của mẹ Maria và hiểu phần vụ đó, đến độ tự động loại trừ bất cứ loại tố cáo nào liên quan tới sự nghi ngờ. Điều thánh nhân không biết, và đây là lý do nghi ngờ, đó là phần vụ mà thánh nhân phải nắm giữ trong thời điểm nghiêm trọng này. Chúng ta đang đứng trước một loại mặc khải bao gồm các sự kiện và các lời nói, nhưng xảy ra trong hai thời điểm. Thời điểm thứ nhất gồm một sự kiện, đó là thánh Giuse biết Đức Maria vợ mình mang thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thời điểm thứ hai gồm các lời nói của Thiên Thần vén mở cho thánh nhân biết nhiệm vụ của người. Như thế sự công chính của thánh Giuse là nơi thái độ cung kính đối với ý muốn của Thiên Chúa hiện diện một cách hiển nhiên, nhưng xem ra vẫn không liên quan tới thánh nhân một cách trực tiếp, nếu không nói là còn loại trừ thánh nhân ra ngoài nữa. Học giả Léon Dufour là người đã đặc biệt có công trong nỗ lực đưa ra giả thuyết nói trên. Trong bối cảnh giả thuyết của sự kính sợ, các lời của thiên sứ liên quan tới sự thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần không chỉ là một minh xác những gì thánh Giuse đã biết, và chúng là giả thiết cho sứ mệnh mà Thiên Chúa sắp giao phó cho thánh nhân. Nếu vì sự hiểu biết biến cố Đức Maria thụ thai đồng trinh đó mà thánh nhân đã quyết định chặt đứt liên hệ với Đức Maria, thì thiên sứ nhắc lại lý do đó và buộc thánh nhân ở lại trong cương vị của mình, vì thánh nhân có một nhiệm vụ phải chu toàn, đó là nhiệm vụ làm cha con trẻ, mà thánh nhân là con vua David sẽ đón mẹ của Đức Giêsu về với mình, mặc dù có sự thụ thai đồng trinh. Và như vậy, phải dịch các lời sứ thần nói với thánh Giuse như thế này: hỡi ông Giuse, con cháu vua David, đừng sợ đón bà Maria vợ ông về với ông. Không nghi ngờ gì nữa, điều đã được sinh ra trong bà là công trình của Chúa Thánh Thần, nhưng bà sẽ sinh một con trai và ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu. Thật thế, chính người là đấng sẽ cứu thoát dân người khỏi tội lỗi của họ. Học giả Léon Dufour cho thấy trọng tâm sứ điệp của Thiên Thần là ơn gọi của thánh Giuse làm cha Đức Giêsu. Khác với thánh sử Luca trình thuật biến cố thụ thai và sinh con của Đức Nữ Trinh Maria, thánh sử Matthew kể lại biến cố sinh ra của đấng cứu thế. Đức Giêsu con cháu vua David. Điều này phù hợp với ý tưởng của thánh sử Matthew viết tin mừng cho các tín hữu gốc Kitô Do Thái, nên không cần nhấn mạnh trên biến cố thụ thai đồng trinh, vì đó là điều người Do Thái chấp nhận một cách dễ dàng. Trái lại, Thánh Matthew tìm cách chứng minh cho thấy rằng cho dù con trẻ đã được thụ thai trong cách thế đó, nhưng có thể và phải được coi là người thừa tự ngai báu vua David. Và như là con cháu vua David, Thánh Giuse đón Đức Maria về với mình và khiến cho Chúa Giêsu chia sẻ gia phả nhà David. Chúa Giêsu là con cháu vua David vì Thánh Giuse là con cháu vua David. Nếu mục đích của trình thuật đã là nêu bật sự thụ thai đồng trinh, thì Thánh sử Matthew đã có thể theo cùng phương pháp của Thánh sử Luca, chỉ nhắc sơ tới Thánh Giuse mà thôi. Nhưng các vị chú ý tới con người của Chúa Giêsu. Trong trình thuật của Thánh Luca, Chúa Giêsu được giới thiệu với sự siêu việt do bản tính của người đòi buộc và vì thế được sinh ra một cách lạ lùng bởi một bà mẹ đồng trinh. Còn Thánh Matthew thì giới thiệu Chúa Giêsu trong chức vụ cứu thế như là con cháu vua David qua trung gian của Thánh Giuse là người thuộc dòng tộc vua David. Trong khi hai khía cạnh Kitô học được duyệt xét một cách trực tiếp, thì hai khía cạnh cá nhân được duyệt xét một cách gián tiếp, nhưng không phải vì thế mà ít thực tiễn hơn, như mầu nhiệm nhập thể đòi buộc. Thật vậy, còn có gì cụ thể và thực tiễn hơn biến cố Đức Giêsu Kitô, ngôi lời Thiên Chúa, nhập thể trong cung lòng trinh nữ Maria và sinh ra làm người, sống giữa con cái loài người?
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Đời dạy con phải sống khôn ngoan, nhưng Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ gì thay đời sống con Chúa, người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ gì thay đời con Chúa trời, xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con, xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh yêu đời con.
Một người đàn ông thất nghiệp vô cùng mừng rỡ khi vượt qua được cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên cho một công ty vệ sinh lớn. Vị giám đốc nhân sự bảo ông, anh sẽ được thuê với tiền công 5,35 đô la một giờ. Hãy cho tôi địa chỉ email của anh để hệ thống của chúng tôi sẽ tự động gửi cho anh mọi thông báo trong ngày. Vô cùng bối rối, người đàn ông nói rằng ông ta rất nghèo nên không có nổi một cái máy vi tính và cũng không có cả địa chỉ email. Vị giám đốc ngạc nhiên rồi lạnh lùng nói, ở công ty chúng tôi, việc một nhân viên không có địa chỉ email là chuyện không thể chấp nhận được. Rất tiếc, chào anh nhé. Người đàn ông buồn bã rời đi. Trong túi chỉ còn vỏn vẹn 10 đô la. Ông lang thang đến một khu chợ và thấy một quầy bán cà chua với những trái chín đỏ mọng. Sau khi mua hết những trái cà chua ấy, ông mang đến một nơi đông đúc ngay khu phố trung tâm rồi bày bán. Chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, ông đã bán hết tất cả cà chua và kiếm được gấp đôi số vốn bỏ ra. Ông phấn khởi lặp lại quá trình đó nhiều lần, và ngày hôm ấy, ông kiếm được 100 đô la. Từ hôm đó, ông bắt đầu kinh doanh cà chua. Hàng ngày, ông đi lấy hàng
và chờ đến bán tại một khu trung tâm đông đúc. Chẳng mấy chốc, lợi nhuận đã được nhân lên một cách nhanh chóng, và 5 năm sau, ông đã làm chủ một công ty lớn, chuyên sản xuất và kinh doanh cả chùa. Công ty của ông đã tạo việc làm cho hàng trăm người thất nghiệp và vô gia cư. Để bảo đảm cho sự phát triển lâu bền trong tương lai, ông quyết định mua bảo hiểm nhân thọ. Cô nhân viên xin ông địa chỉ email để gửi những giấy tờ cần thiết một cách nhanh chóng. Khi nghe ông nói không có địa chỉ email và cũng không sử dụng Internet, cô ngạc nhiên nói, sao ông lại không có địa chỉ email và không biết đến Internet? Nếu ông có tất cả những thứ này vào 5 năm trước, tôi nghĩ chắc chắn công việc kinh doanh của ông còn phát đạt hơn lúc này rất nhiều. Ông chủ công ty kinh doanh cà chua mỉm cười đáp, không đâu, nếu tôi có email vào 5 năm trước, tôi đã suốt đời là một công nhân vệ sinh với tiền lương là 5,35 đô la một giờ rồi. Quý vị và các bạn thân mến, cơ hội là một từ ngữ rất quen thuộc với chúng ta, nhưng thật khó để chúng ta tìm ra được một định nghĩa trọn vẹn nhất về từ ngữ này. Theo cách hiểu thông thường, cơ hội là điều kiện hoặc thời điểm thuận lợi đem đến những may mắn hay thành công cho mọi người. Cùng một hoàn cảnh hay thời điểm, có người xem đó là thử thách và rủi ro khiến họ thất bại, nhưng có người lại xem đó là cơ hội thuận lợi mang đến cho họ sự thành công. Trong câu chuyện bên trên, nếu như việc không có địa chỉ email và không sử dụng được Internet là điều mà vị giám đốc nhân sự của công ty vệ sinh và cô nhân viên tư vấn bảo hiểm cho là bất lợi trong công việc, thì đó lại chính là cơ hội để một người thất nghiệp trở thành một ông chủ công ty kinh doanh cà chua mà nhiều người ngưỡng mộ. Chính người đàn ông ấy đã tạo ra cơ hội đem đến thành công cho mình nhờ sáng kiến và sự nhẫn nại, chịu thương chịu khó của mình. Văn sĩ người Mỹ Napoleon Hill đã từng khẳng định rằng, cơ hội thường đến dưới tấm áo của những điều không may hoặc trong dáng vẻ một thất bại tạm thời. Cuộc sống của chúng ta luôn có những điều hết sức bất ngờ. Cổ nhân đã từng cho rằng, trong họa có phúc và trong phúc nhiều khi cũng có họa. Có lẽ nhiều lần trong đời, chúng ta cũng đối diện với những hoàn cảnh hay sự việc không mong muốn, nên đã tránh né, lướt qua chúng, để rồi sau đó lại cảm thấy nuối tiếc vì đã bỏ lỡ đi một cơ hội để có được điều gì đó tốt đẹp. Và rồi cũng không ít lần, chúng ta lại mừng rỡ xem những hoàn cảnh và sự việc nào đó là cơ hội tốt cho mình nên vội vàng bắt lấy, nhưng sau đó lại cảm thấy hối hận. Như vậy, cơ hội không phải là một điều gì đó cụ thể mà chúng ta nhìn thấy được bằng mắt, nhưng được nhận diện bởi cách chúng ta nghĩ và hành động khi đối diện với hoàn cảnh và những biến cố trong đời mình. Hiện nay, khi đối diện với cơn đại dịch toàn cầu COVID-19, ai ai cũng xót xa và đau đớn trước những thiệt hại lớn lao về vật chất và mất mát không gì bù đắp nổi về tinh thần của con người. Đây thật sự là khoảng thời gian khó khăn về mọi mặt cho nhân loại nói chung và chúng ta nói riêng. Ước gì giữa những hoang mang, lắng lo và đau khổ, chúng ta nhận ra được đây là cơ hội để con người đi ra khỏi thói quen tích góp và lối sống ích kỷ, để rộng tay chia sẻ của cải vật chất và lương thực cho những người đang đói khổ vì sự phong tỏa bởi dịch bệnh. Đây cũng là cơ hội để lòng nhân ái và tinh thần tương trợ của con người nở hoa, khi nhiều người biết cảm thông, hy sinh thời gian và rời bỏ môi trường sống tiện nghi quen thuộc của mình, mà tình nguyện đi vào các bệnh viện điều trị COVID, chăm sóc cho các bệnh nhân đang đau đớn vì bệnh dịch này. Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin và tình mến cho chúng con, để chúng con nhìn thấy những khó khăn thử thách của mình và những người anh chị em đang đau khổ xung quanh là những cơ hội giúp đời sống đức tin của chúng con lớn mạnh hơn và việc thực thi giới luật yêu thương được trọn vẹn hơn. Amen.
Người đời dạy con sống vì hiện tại, nhưng Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi, khi gì thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.